109. Tụng kinh A Di Đà được không?
Kính thưa thầy, sau mỗi thờ phá tụng kinh sám hối bằng hồi hướng chiếu thông nguyện quốc thế gian an thì con phải nguyện hay nói thế nào cho đúng chánh pháp? Đến chùa tụng kinh gì thì tụng kinh đó, nhưng ở nhà chỉ tụng một loại kinh A Di Đà, như vậy có hợp lý không?
Về đạo cái cốt này phải thiền định từ từ bài một, từ ý một. Các Phật tử phải thiền định nhiều hơn nhiều. Hồi đó tôi đã làm thơ rồi mà, có bài thơ tôi lấy, tôi đặt mình tha thế về Đức Phật á. Kinh điển ta nhầm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nổi. Thật 80 à, cái hồi mà bằng già là như là 80 à. Cố gắng ngồi nghe nó sụm nó già. Ngồi nghe là 8 tiếng ngồi tân sụm nó già. Ngồi nó tụng từ 8 giờ tới 5 giờ chiều á, 8 tiếng ngồi nghe ngồi tân sụm nó già luôn. Tôi có làm bài thơ nó rồi. Kinh điển ta nhầm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Tuổi già 80 nghe gì nổi, 8 tiếng ngồi tâm sụm bánh chè. Kinh không có kinh nào để tụng hết, kinh để học chứ không có mà để tụng. Kinh để học để hiểu, mà học mà hiểu mà không kỹ thì phải nhờ pháp sư dạy giảng, gọi là băng. Còn kinh của bạn gọi là chánh pháp để lại trong kinh đó. Rồi nhờ pháp sư có học thiệt, có tu thiệt, hiểu thiệt, nhờ pháp sư đó triển khai những cái mình nghe, gọi là băng. Băng rồi đó, ông pháp sư nó nói thì còn phải lựa coi là ông nói có lý luận có đúng hay không à. Chứ mà nói cái gì cũng được à. Ha. Phải là nói rằng là phải để sau 8 tiếng chứ không là cái hồn nó giận rồi Phật Di Đà nhốt nó không đi. Rồi nói cái đó không được, là pháp sư nói vậy phải hỏi lại à. Cái gì ở nó mà nổi giận? Nếu nó biết nổi giận sao nó không ở nó giữ sát nó đi. Như nói nãy giờ đó không. Cho nên là không phải nói gì cũng được. Pháp sư giảng dựa vào kinh Phật, giảng ra mình nghe và là văn tuệ, nghe rồi phải suy nghĩ coi là còn dạy đó có lợi cho mình cái gì. Tôi nói ví dụ bây giờ cái gia đình của chúng ta, lấy một gia đình của vợ chồng chúng ta, cái khả năng làm tháng có 15 triệu lương, nuôi luôn hai đứa con đi học, thì cỡ đó mà nếu mà mình bằng lòng cái nhà ở cấp 4 hay là cấp 3 gì đó ha, rồi mình nuôi đứa hai mấy đứa con nó đi học vậy đó, để lớn lên gia đình sau đó giống như thế, đại lão thích có phục tôi, nó lớn lên rồi thì mình nhờ lại nó, bây giờ mình nuôi nó nữa, nó giúp lại mình, nó là cái người thích chung là gì, thì các chị không có khổ lắm gì đâu, hết 15 triệu nuôi hai đứa con hai chồng vậy đó, ở trên cái máy đi làm việc vậy đó được rồi đó. Nhưng mà nếu các chị mà mỗi ngày mà cứ dầm mấy cái tòa nhà thì đẹp sang trọng của cái người mà 2-3 tầng lầu đó, mà trang trí đẹp đẽ cả sân vườn này kia, các gì ngồi đó mà muốn là nó khổ vô cùng luôn. Chưa kể là vô đó rồi làm công quỹ của ngân hàng hay của nhà nước hay là của cơ quan nào đó, cái việc mình lấy tiền mình đem về nó cái đẹp, hoặc là mình bị làm công quỹ gì đó, nó bắt đầu nó khổ vô cùng. Thế thì là cái khổ đó, gọi là cái tham lam đó là do tham mà ra, do mong muốn tìm cầu không được mà ra. Thì bây giờ mình học Phật rồi đó, đây là hiệu quả nè. Không mong cầu nữa, 15 triệu nuôi hai đứa con, hai vợ chồng tụi mình ăn vô đó được rồi. Hết. Chiều chiều có thể khởi xe đi chơi, anh chở đứa, anh chở đứa. Không có cái khổ cái mặt cầu bất đắc. Đó là không? Học Phật là giải thoát đó là không? Bữa trước cầu mâu lý quốc cãi cọi với cái thằng nào đó, với cái anh nào đó, chị nào đó, rồi sắp quýnh lộn nhau, gặp nhau là thừa ăn dây gốc. Cái đó, cái khổ đó gọi là cái khổ quán tánh hậu. Quán tánh hậu tức là mình thù hận ghê gớm, muốn giết nhau mà không dám, thì giết chưa được, khổ lắm. Bây giờ à, Phật dạy rằng cuộc đời này nhẫn quan gia trái chủ tồn thực lực, nhiều cái thế công dân bất tự do, hãy dùng thứ đi rồi là ngàn tai muôn quả ta đều tiêu. Thức với mình nghe lời hiền thánh, mình bỏ đi cái thù hận đó, bây giờ mình giải tỏa được cái khổ gọi là quán tánh hồn, có không? Có đàng qua tu Phật và giải pháp là vậy, chứ không phải muốn nói sao nói. Đó là quán tánh hồn, đó là ái biệt ly khổ, đó là cầu quán tánh hồn, mong muốn nghèo thù quá. Thành ra thành cái đại sống mà trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ đó, là chính nói mình đây chứ đâu phải có cái con ngạ quỷ nào. Kinh Như Lan tôi nói cái gì ngã ngửa là hết. Kinh Như Lan mà nói rằng mẹ một Kiền Liên mà chết là mình ngạ quỷ, cái gì thì thành ngạ quỷ. Là Phật không có nói có cái hồn gì vậy, không có cái hồn của con người này để được đầu thai ra thành cái con quỷ bằng kia, không có nói gì được. Không nói vậy được. Nói cái đó là cái nguyện tạo là đặt để ra để kiếm 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 chất mà cái kiểu làm kinh tế. Tôi nói có cơ sở nhưng mà không phải ai cũng nghe. Do vậy cho nên là những cái ông mà chấm điểm coi cái này để cho phép á, tôi nói là quá sợ, hơi sợ. Là vì xưa nay cả ngày nó không ai dám nói ra. Đâu có cái gì mà để thành ra từ con người mà trở thành cái con ngạ quỷ đâu. Không nói gì được. Cái gì hỏi tôi gì chứ gì thì chết thì sao? Đây, thôi nè. Chỉ mình nè. Chỉ những lúc chết nè. Cho nên tôi cái bài thơ này tôi gọi là bài thơ liên mạng, liên mạng của tôi đó. Sống chết tôi là bài thơ đó. Ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày tôi chết là cái thân thánh đại này nè, đã về cho thánh đại tôi hòa tan với vũ trụ, gọi đó là hòa tan với pháp thân. Ta sẽ hòa tan với pháp thân, điển ly căn căn trần, tức là lục căn, lục trần, lục thức, điển ly hết lúc đó còn xài được rồi, căn không còn xài được nữa, căn không còn xài nữa, trần không có nữa, biển ly căn cảnh, biển ly trần, ấm thân vô chủ hay là ấm thân vô ngã trừ vô dụng, bây giờ chết rồi đâu còn dùng gì nữa, tức là bây giờ mình hết dùng được rồi, nó hết dùng được rồi, vậy mà sao nó còn cái hồn ở nó giữ là sao? Không, kinh Phật tôi có nói có cái hồn ở nó còn giữ để mình dẫn hay là gì đó, ai đụng tới dẫn thì không có, nó cái âm phải đi học phải đạo Phật. Đó là ấm thanh vô chủ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Hồi đó nó không có gì hết, thất đại trong vũ trụ nó hợp lại, nó có ra cái thanh này. Bây giờ cái thanh này sau mấy mươi năm, theo cái quy luật vô thường, cổ vô ngã bất tịnh, theo cái quy luật thành trụ hoại không của vũ trụ, bây giờ nó tan rã, nó hoại diệt, thì nhân duyên hội tổ thì gọi là sánh, mà nhân viên giờ nó chia đi thì gọi là diễn. Vậy thì là bây giờ cái thanh dương khởi từ tới chân không, bây giờ nó trả về cái chân không. Vậy thôi, đừng lo ở sao, các vị lo ở sao nhiều quá là các vị tất cả nhiều là các vị đang khổ dài, không bao giờ các vị nhẹ nhàng. Lo bây giờ để cho có cực lạc đây mà không lo, đòi cực lạc ở đâu, biết là lạc là sao, Hiện giờ có Niết Bàn đây mà không tạo Niết Bàn, mà không ở đâu Niết Bàn, không sống an lạc để mà đòi Niết Bàn ở đâu bên dưới Ấn Độ hay là ở đâu nữa, đâu mà có. Ồ, cái đạo Phật tôi nói bây giờ nói tới cái này là Phật là phải sống lên hết cả nguồn giáo lý, cả cái đối tượng tu, phương pháp tu của những người đệ tử Phật của chúng ta.